Quan gia, chương 262, nói đạo lý không thông thì nói nắm đấm, góc truyện audio.com, hội nghị công việc bí thư ngày hôm sau tất nhiên là rất thuận lợi, mọi người đều rất tán thành kiến nghị của bí thư Lưu Chiếu theo văn kiện quy định bộ máy đảng ủy của khu Giáp Sơn, số chức vụ phó bí thư có 2 người. Ngoại trừ do chủ tịch khu kiêm nhiệm phó bí thư, chỉ có một phó bí thư chuyên trách. Tuy nhiên văn kiện như vậy, rất ít được chấp hành thật sự, gần như không có khu nào là chiếu theo văn kiện như vậy bố trí cán bộ. Khu Giáp Sơn cũng không ngoại lệ, ngoại trừ phó bí thư phụ trách đảng và quần tiết chí dân, còn có 2 vị phó bí thư, một trong 2 vị do chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm nhiệm, vị khác là phân công công tác quản lý trị an xã hội. Thế lực dòng họ của khu Giáp Sơn rắc rối phức tạp, là khu thiên tai nặng nề do dòng họ dùng binh khí đánh nhau trong bao năm qua, sắp xếp một vị phó bí thư khu ủy phân công quản lý công tác trị an xã hội cũng hợp lý. Lưu Vĩ Hồng đề nghị Mã Cát Xương tiến vào bộ máy khu ủy, đảm nhiệm ủy viên khu ủy kiêm phó chủ tịch khu, hỗ trợ Hùng Quang Vinh làm tốt công tác nông nghiệp, đương nhiên không có người phản đối. Dù sao cũng không phải thăng quan. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, lại có ai muốn đứng ra làm người ác này, ngăn cản người ta tiến bộ. Huống chi công tác mấy tháng nay của Mã Cát Xương này quả thật là làm khá tốt, trước kia khắp núi phủ đầy cỏ dại, giờ đây là khắp núi phủ đầy hoa bông gòn, mùa thu hoạch sắp tới cũng nên tán thưởng tất nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân chủ yếu chính là uy vọng của Lưu Vĩ Hồng ở khu Giáp Sơn đã tạo dựng lên, chủ tịch quận Hùng Quang Vinh, phó bí thư Tiết Chí Dân đều phục hắn, những người khác còn có gì nói. Bàn luận tỉ mỉ một chút, Lưu Vĩ Hồng đến đảm nhiệm mấy tháng nay cũng thật sự là không ngừng có hành động lớn, mỗi một lần ra tay đều có thu hoạch. Khu Giáp Sơn lúc nào có qua biến đổi như vậy, rất nhanh thì có nhà xưởng của chính mình. Nhất là Lưu Vĩ Hồng đi giang khẩu một chuyến, không ngờ cứu trở về hoàng đào hoa đang bị đám lưu manh khống chế. Điều này càng khiến mọi người kinh ngạc, đó là giang khẩu. Theo cán bộ của khu Giáp Sơn, giang khẩu ước chừng không kém hơn Hong Kong. Một cán bộ cấp phòng nhỏ nhoi của nội địa ở giang khẩu được cho là gì? Bí thư Lưu lại có bản lĩnh này, thật sự là không thể ngờ được. Nếu bọn họ được biết bí thư Lưu chẳng những cứu người, còn đập khách sạn lớn hàng đầu của giang khẩu, đem phó cục trưởng cục công an đi xuống nhà giam, chỉ sợ ai nấy chẳng những trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn sợ hãi, đó là bản lĩnh thế nào. Tuy nhiên kiến nghị của khu ủy Giáp Sơn còn chưa báo cáo lên trưởng phòng mễ phòng nông nghiệp huyện ủy, liền đích thân mang theo mấy người chạy tới khu Giáp Sơn ở huyện khác. Phòng nông nghiệp huyện không là nha môn có quyền thế gì, nhưng ở huyện Lâm Khánh tình huống có chút khác biệt. Phòng nông nghiệp huyện rất có quyền lực, trưởng phòng mễ ngồi một chiếc xe Santana mới tinh, so với khu Giáp Sơn thì xa hoa hơn nhiều. Lúc ấy ở trong nước Santana cũng là chiếc xe hơi xa xỉ 200 mấy ngàn tệ, còn phải đặt trước tiền mặt nhận hàng. Cho dù là vậy cũng không hề ngăn cản được bước chân kẻ trước người sau của đám quan viên. Ở mặt này, đám quan viên nhiệt tình theo đuổi trào lưu, vượt qua fan hâm mộ của đời sau. Làm quan vì cái gì? Chẳng phải vì rạng rỡ tổ tông, hưởng thụ đãi ngộ sao? Tiền nhà nước quan gia không dùng chẳng lẽ cho dân chúng dùng? Trên thế giới chẳng lẽ có kẻ ngốc như vậy? Cũng chỉ có, góc truyện audio.com, bí thư Lưu coi như khác người, cực khổ từ cấp trên lấy được 1 triệu, ngay cả chiếc xe hơi đàng hoàng một chút cũng không nỡ mua, toàn bộ dùng đi xây dựng nhà xưởng gì đó, quả thật là đầu óc ngâm nước. Anh có bản lĩnh đó, có thể từ cấp trên lấy được tiền, tất nhiên phải nhanh chóng tiêu xài hết, lần sau mới tiện đi lấy nữa. Nhìn thấy trưởng phòng mễ bước xuống từ chiếc Santana mới tinh, đám quan viên của khu Giáp Sơn không khỏi oán thầm trong lòng, bí thư Lưu thật là cứng đầu. Tuy nhiên trưởng phòng mễ lúc này tâm tình càng không vui, ông đến khu Giáp Sơn khảo sát công tác là gọi điện thoại trước, nay chiếc xe cũng lái vào sân công sở của khu Giáp Sơn rồi, không ngờ ngay cả bóng dáng của một cán bộ quan trọng cũng không thấy, chỉ là một chàng trai trẻ của văn phòng khu ủy tiếp đãi ông đây cũng quá chậm trễ. Cần biết trưởng phòng mễ chính là anh em trong nhà của bí thư Mễ Khắc Lương, chưa qua năm đời, coi như là quan hệ thân tộc rất gần. Trưởng phòng của phòng nông nghiệp không là gì, thân phận anh em trong nhà của bí thư Mễ lại không phải nhỏ, trước kia trưởng phòng Mễ đi đến bất kỳ khu trấn nào, cũng chưa từng bị lạnh nhạt như vậy. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN trưởng phòng Mễ sắc mặt u tối, rất không vui mà nói. Tiểu Hùng, bí thư Lưu và chủ tịch khu Hùng của khu các anh đâu? Tiểu Hùng chính là trợ lý văn phòng khu ủy, tiếp nhận chức vụ của Trương Diệu Nga, cũng là người bản địa. Cũng không có quan hệ thân thích gì với Hùng Quang Vinh. Bởi vì họ Hùng là họ lớn ở khu Giáp Sơn, cũng không ít người mang họ Hùng. Tiểu Hùng 20 tuổi tham gia công tác cũng có vài năm rồi, gặp qua không ít sự đời, thấy trưởng phòng Mễ nghiêm mặt cũng không kinh hoàng, cười ha hả mà nói. Xin lỗi, trưởng phòng Mễ, bí thư Lưu và chủ tịch khu Hùng đều đang họp. Mời trưởng phòng Mễ ngồi một chút trước uống ly trà, hội nghị lập tức sẽ họp xong ngay. Nói xong, liền liên tiếp mời trưởng phòng Mễ và người đi theo ở phòng đảng chính ngồi xuống. Trưởng phòng Mễ không vui nói, Tiểu Hùng, tôi thì không có gì, nhưng hôm nay tôi là theo mệnh lệnh của Phó Bí Thư Mễ huyện ủy mà đến, vị này là khách ở tỉnh Hoàng Hải do huyện chúng tôi mời đến, ông chủ Điền. Đây là ông chủ lớn, các anh chậm trễ như vậy, làm ông chủ Điền người ta chê cười rồi. Đi theo trưởng phòng Mễ cùng từ chiếc Santana bước xuống có bốn người. Một trong số đó, đồ vest dày da, khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô coi như là người đàn ông. Nhưng thì ra từ tỉnh Hoàng Hải tới đây làm khách, trả trách cao lớn như vậy, Tiểu Hùng vội vàng nói. Xin lỗi, trưởng phòng Mễ, điều này thật sự trùng hợp, hôm nay hội nghị này khá quan trọng bằng không, mời trưởng phòng Mễ cùng ông chủ Điền ở đây ngồi chờ chốc lát, tôi đến phòng họp xem, báo cáo với bí thư Lưu. Trưởng phòng Mễ phất tay, nói. Vậy cậu đi đi ôi, được, xin trưởng phòng Mễ chờ một chút. Tiểu Hùng đáp ứng, ra khỏi văn phòng đảng chính, cũng không biết là cố ý hay sơ suất, Tiểu Hùng không ngờ không rót một ly trà cho khách, cứ như vậy để cho mấy vị trưởng phòng Mễ ở đó. Tiểu Hùng vừa mới ra khỏi cửa, một chàng trai khoảng 30 tuổi tới cùng trưởng phòng Mễ, liền rất không vui mà hừ một tiếng, nói. Chú Mãn, tên Lưu Vĩ Hồng này cũng rất kiêu ngạo. Trưởng phòng Mễ cười lạnh một tiếng. Người ta có bí thư huyện ủy chống lưng, đương nhiên kiêu ngạo rồi, nghe đối đáp như vậy, bọn họ cũng là quan hệ thân thích, dường như quan hệ thân thích này cũng rất gần chàng trai Dương Đầu. Góc truyện audio.com, lên, trong mắt lóe qua một vẻ hung ác, hừ lạnh nói. Vậy thì sao, ở huyện Lâm Khánh chúng ta cháu cũng chưa gặp qua người thật sự kiêu ngạo. Cho dù hắn là con rồng, ở huyện Lâm Khánh cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Người này xem cách ăn mặc là cán bộ, nhưng vẻ mặt nóng nảy, nói chuyện thần thái ông đây thiên hạ đệ nhất, dường như xem ai cũng không vừa mắt, cho dù là ai cũng phải cúi đầu trước mặt gã. Trưởng phòng Mễ liền lắc đầu, nói. Tiểu Ngũ Tử, hôm nay chúng ta đến là khảo sát công tác, lời nói như vậy đừng nói, ảnh hưởng đoàn kết không tốt. Tiểu Ngũ Tử liền bĩu môi, dương đầu lên, không lên tiếng. Tuy nhiên trưởng phòng Mễ miệng thì ngăn Tiểu Ngũ Tử, vẻ mặt lại vô cùng khó chịu, chỉ sợ trong lòng ông cũng cho rằng Tiểu Ngũ Tử nói rất có đạo lý. Mụ nội nó, lúc có đạo lý để nói thì nói đạo lý, lúc không nói đạo lý, vậy phải nói nắm đấm. Ở huyện Lâm Khánh, cho dù ai cũng phải nhận đạo lý nắm đấm, cho rằng Mễ gia Lâm Khánh là bất tài. Tên Lưu Vĩ Hồng này kiêu ngạo như thế, đúng thời điểm cũng phải gõ gõ hắn. Tiểu Hùng vội vã đi đến trước phòng họp, nhìn xung quanh ở bên ngoài, nhưng lại không dám đẩy cửa tiến vào. Cũng không phải nói quy củ của khu Giáp Sơn nghiêm như vậy, mà là trưởng phòng Mễ muốn tới. Tiểu Hùng buổi sáng nghe điện thoại, liền báo cáo với bí thư Lưu và chủ tịch khu Hùng. Khiến Tiểu Hùng kinh ngạc chính là hai vị lãnh đạo không ai nói gì, giống như căn bản thì không nghe thấy chuyện này, lập tức tiến vào phòng họp đi họp. Tiểu Hùng có chút không hiểu ra sao cả, không biết bí thư Lưu và chủ tịch khu Hùng vì sao có ý kiến như vậy đối với trưởng phòng Mễ. Nếu là trước kia quan hệ của khu Giáp Sơn và phòng nông nghiệp coi như là không có trở ngại, không gây ra mâu thuẫn gì, hiện giờ trưởng phòng Mễ tới rồi, Tiểu Hùng liền do dự có cần tiến vào cắt ngang tiến trình của hội nghị để báo cáo hay không. Nếu chẳng may chọc bí thư Lưu hay là chủ tịch khu Hùng nóng giận thì là oan uổng. Tiểu Hùng ở bên ngoài phòng họp thò đầu ra nhìn, Lưu Vĩ Hồng tất nhiên nhìn thấy, mỉm cười nhìn y vẫy tay. Tiểu Hùng vội đi vào, mỉm cười, hạ giọng nói. Bí thư Lưu, trưởng phòng Mễ phòng nông nghiệp đến R, còn có một vị khách từ Hoàng Hải đến, gọi là ông chủ Điền, đang ở văn phòng đảng chính. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nói. Cậu đi nói với trưởng phòng Mễ, xin ông ta chờ một lát, hội nghị của chúng ta sắp họp xong rồi. Được, Tiểu Hùng liên tiếp đáp ứng, đi ra ngoài, ánh mắt liếc nhìn Hùng Quang Vinh một cái. Nhưng chỉ thấy Hùng Quang Vinh nghiêm mặt, vẻ mặt rất không hài lòng, không khỏi hoảng sợ, vội vàng bước nhanh hơn, lui ra ngoài. Tiểu Hùng đến văn phòng đảng chính, nguyên văn truyền đạt ý của bí thư Lưu. Trưởng phòng Mễ vẻ mặt lập tức đen như sắp nhỏ giọt, biết rõ chúng tôi đến, Lưu Vĩ Hồng cậu không đích thân nghênh đón, cũng thôi, chúng tôi giờ cũng đến rồi, cậu còn ngông nghênh đi họp, không hề để ý tới, thật sự xem chúng tôi tàng hình sao. Hừ, bí thư Lưu công tác bề bộn nhiều việc thôi. Trưởng phòng Mễ lạnh lùng nói. Tiểu Hùng cùng cười nói. Xin lỗi, trưởng phòng Mễ, điều này, hội nghị rất mau họp xong, vất vả cho các ông chờ một chút, không chờ nữa. Phòng họp ở đâu, tôi đến chào bí thư Lưu. Trưởng phòng Mễ đứng dậy, lạnh như băng nói, ánh mắt hung tợn. Tiểu Ngũ Tử càng là vẻ mặt đỏ bừng, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn tìm người đánh nhau. Thấy vẻ mặt của hai người họ, Tiểu Hùng càng run sợ, miễn cưỡng cười nói. Trưởng phòng Mễ, góc truyện audio.com, thật sự rất nhanh sẽ họp xong, ông xem có phải chờ thêm một chút nữa hay không. Hừ, nhà môn khu Giáp Sơn mấy anh thật lớn, tôi đi huyện ủy gặp phó bí thư Mễ, gặp chủ tịch huyện đảng cũng không cần phải đợi lâu như vậy. Hôm nay thật sự là mở mang kiến thức, rất giỏi, rất giỏi. Trưởng phòng Mễ tức giận đến mức xoay quanh trong văn phòng đảng chính Tiểu Ngũ Tử liền tiến lên một bước nhìn gần Tiểu Hùng, lạnh lùng nói. Tôi nói với cậu, anh em, đừng giở trò này với chúng tôi, đại đội chấp pháp phòng nông nghiệp của chúng tôi, chẳng phải bất tài đâu, cậu đến huyện là thăm dò xem. Cách chương.